Bốn La Mã, Nguyên Chiếu. Nguyên Chiếu đại sư tự Trạm Nhiên, họ Đường, người ở Dư Hàng. Lúc đầu ngài chuyên học luật với Huệ Giám luật sư. Sau theo hầu Thần Chiếu Thiền sư nghe giảng giáo Quán Thiên Thai. Khi ngài thọ giới Bồ Tát Nơ Quan từ Pháp Sư, giới quan phát hiện chiếu sáng cả giới đàn. Cảm sự linh ứng ấy, ngài chuyên nghiên cứu luật tạng, cầm bát thất thực nơi chợ. Về sau, ngài trụ chùa Linh Chi 30 năm truyền giới độ tăng hơn 60 hội. Hàng ngày, ngài chuyên chí nơi tịnh độ. Ngài thường nói, lúc sống thời hoàn truyền giới luật, khi chết thời về cực lạc. Đó là chỗ sở đắc của tôi. Ngài có soạn ghi tịnh độ, lễ sám và viết lời tựa rằng, Nguyên Chiếu này, từ khi đến giới đàn, bèn biết chuyên lo học luật, kế gặp Thiên Thai Thần Ngộ Sử Khiêm Pháp Sư hết lòng sách tấn, tôi mới nghiên cứu Phật Thừa, và do đó mà tôi phát đại nguyện, thường sanh ta bà ngũ trược ác thế, làm đại đạo sư diều dắt quần sanh đem về Phật Đạo. Tôi đọc Cao Tăng truyện, thấy Huệ Bố Pháp Sư nói cực lạc giàu thanh tịnh mà chẳng phải chỗ nguyện của tôi. Giả sử 12 kiếp hưởng vui trong hoa sen, đâu bằng ở tam đồ cứu khổ chúng sanh. Do đấy, tôi càng nắm chặt chí hướng cũ, trải qua nhiều năm trọn không có quan niệm quy hướng nơi môn tịnh độ, lại thêm kinh chê người tu tịnh nghiệp. Năm nọ, tôi mang bệnh nặng, thân gầy yếu, tâm mê loạn, toàn không chủ định. Trong lúc đó, nếu chết sẽ không biết phải về đâu. Sau khi bệnh lành, tôi liền xét biết quan niệm ngày trước là lỗi. Chí nguyện dầu là to rộng, song mình chưa đủ khả năng, buồn khóc cảm thương, tôi tự quở, tự trách. Tôi dở tập thập nghị luận ra xem, thấy trong ấy nói sơ tâm Bồ Tát chưa chứng vô sanh nhẫn, không được rời Phật. Trong ấy lại dẫn lời Trí Độ Luận, cụ phược phàm phu có tâm đại bi, rồi nguyện sanh trong cõi ác trược để cứu khổ chúng sanh, quyết không nên. Ví như trẻ thơ chẳng nên xa cha mẹ, chim non chỉ nên truyền nhành. Từ ngày đó, tôi dứt cả sở học ngày trước, chuyên tìm xem các bộ kinh cùng luận dạy về tịnh độ. Ngót 20 năm chưa từng tạm hở, tôi nghiên cứu tinh tường giáo lý, duyệt khắp cả cổ kim. Những quan niệm nghi ngờ về môn tịnh độ đều tiêu rã như sương tan. Lòng tin tịnh độ của tôi ngày càng sâu chắc. Tôi lại thấy lời luận về hai môn chuyên tu cùng tạp tu của Thiện Đạo Hòa Thượng. Nếu chuyên tu thời trăm người tu, trăm người giảng sanh, còn tạp tu thời nghìn muôn khó được một hai. Tôi tự xét mình tâm trí tán loạn, quán hạnh khó thành, nên chỉ chuyên tâm trì niệm bốn chữ hồng danh. Nhiều đời bỏ cha trốn đi, nay mới tự thấy là biết về nhà. Tôi đem chỗ mình đang tu tập khuyên nhắc mọi người cùng tu. Pháp môn thắng diệu do tính tâm mà được thành, như đức đại thế chí do tâm niệm Phật mà chứng được viên thông. Nhập tam ma địa, tôi lại gẫm xét, mình năm xưa không tin tịnh độ, quỷ pháp, khinh người, tạo vô lượng tội nghiệp. Trong lòng chẳng xiết hổ thẹn, sớm tối lo sợ, đối trước Phật đài phát lộ tâm can. Năm dốc mộp đất tha thiết sám hối. Rồi tôi lại phát đại nguyện, nhiếp tất cả chúng sanh đồng tu môn niệm Phật đều giảng sanh cực lạc. Muốn thường tu tập, phải lập nghi thức khóa trình. Tôi soạn các văn của tiền bối hiệp thành sám pháp này. Từ đầu tới cuối, trình bày 10 môn. Trong đây đều chuẩn theo lời Phật cùng ý tổ. Người sau đọc đến sẽ rõ chí hướng của tôi. Ngoài ra, ngài có soạn quán kinh nghĩa sớ, A-di-đà Phật kinh nghĩa sớ. Về phần trứ thuật của ngài, cả thảy hơn 200 quyển. Năm Chánh Hòa thứ 6, mùa thu, ngài bảo tăng chúng tụng quán kinh và phổ hiền hạnh nguyện phẩm. Ngài ngồi kiết già, yên lặng lắng nghe, rồi an nhiên mà tịch. Lúc đó, mọi người đồng nghe tiếng thiên nhạc khắp hư không. Trích ở Lạc Bang Chân Loại, Phật Tổ Thống Kỷ, Tây Hồ Cao Tăng Sử Lược. Năm La Mã, Trí Tiên. Trí Tiên pháp sư họ Lý, người tiên cư, thuở nhỏ ngài không thích ở tục. Sau khi xuất gia, ngài đi du học đến chùa Thiên Trúc, được thủ tọa Minh Nghĩa truyền cho chỉ thú nhất tâm tam quán. Ngài trở về xứ, được phát minh chỉ quán nơi pháp hội của Huệ pháp sư ở chùa Bạch Điên, rồi ngài kế vị giảng tịch. Trong tất cả thời, ngài chuyên tưởng niệm cực lạc. Có người gạn: nơi pháp hoa tam muội, một cõi là tất cả cõi, một thân là tất cả thân, một Phật là tất cả Phật. Sao pháp sư không y theo chỉ quán mà tu pháp hoa tam muội, lại khăng khăng cầu sanh tịnh độ làm chi? Ngài đáp: Kinh Khê đại sư từng bảo, trong phẩm phân biệt công đức quán thẳng một đồng cư độ, đây thời đủ cả bốn độ. Cho nên một đức Phật, đây là cả ba thân Phật. Một ai chúng, đây là tất cả đại chúng. Vì ngũ trụ hoặc chưa dứt sạch nên cần phải tu về đồng cư tịnh độ. Hỏi: đồng cư tịnh độ rất nhiều nơi, hà tất phải cực lạc thế giới? Ngài đáp: phải tu đồng cư cực lạc tịnh độ là bởi có nhiều cớ. A. Vì trong kinh luận rất nhiều phen chỉ dạy. B. Vì cơ duyên sâu dày. C. Vì xu hướng một nơi để cho tâm niệm được chuyên chú. D. Vì nguyện lực của Phật Nhiếp Thọ. Ngài ở chùa Bạch Điên giảng dạy 13 năm, hằng ngày hướng về Tây Phương lễ niệm, không một ngày bê trễ. Một hôm nhóm bệnh nhẹ, ngài đi từ biệt các nhà ngoại hộ và khuyên nhắc tinh tấn Phật sự. Rồi ngài về chùa kê giường xoay mặt về hướng Tây, thượng tượng A-di-đà Phật, thỉnh chúng tụng kinh A-di-đà. Chưa rồi quyển, ngài đã ngồi kiết già yên lặng mà tịch. Chúng tăng ở chùa Năng Nhơn, một ngôi chùa ở gần, đồng nghe tiếng niệm Phật đều trời, cùng tiếng thiên nhạc trỗi khắp nơi, không rõ là điềm gì. Sáng ngày sau mới được tin Trí Tiên pháp sư đã thị tịch. Trích ở bộ Phật Tổ Thống Kỷ. Sáu La Mã, Tư Chiếu. Tư Chiếu thiền sư họ Dương, người Tiền Đường, năm 14 tuổi ngài xuất gia học pháp hoa Phương Đẳng nơi Nam Bình, rồi ngài qua Đông Dịch Sơn tham thiền lý với Thần Ngộ thiền sư, được Khế Ngộ. Ngài hồi hướng trang nghiêm tịnh độ, trọn đời tinh tấn hành đạo. Ngài tự chích lấy báo tả kinh pháp hoa, cứ một chữ lại một lại, được 10 bộ, tụng 5 tạng quán kinh, 10 tạng A Di Đà kinh, 1000 bộ pháp hoa kinh, lễ kinh Hoa Nghiêm, kinh Phạm Võng, tịnh độ thất kinh, vân vân. Mỗi chữ mỗi lại gồm cả được 270 quyển. Ngài chuyên tu niệm Phật tam muội ở am riêng, hiệu Đức Dân. Mỗi đêm đến canh tư, thời ngài ngồi dậy to tiếng niệm Phật. Các tỳ kheo giải đãi nghe tiếng niệm Phật của ngài đều rùng mình hổ thẹn. Mỗi tháng đến ngày 23, ngài họp kẻ tăng, người tục cùng niệm Phật. Số mục thường là 1000 người, trọn 30 năm như vậy. Mùa xuân năm Tuyên Hòa, nguyên niên triều Tống, một hôm ngài bảo đồ chúng rằng: đêm rồi tôi mơ Đức Phật hiện kim thân một trượng 6 thước, đó là triệu chứng tôi sẽ giảng sanh. Liền ngay sau đó thỉnh 7 sư tăng đến am trợ niệm. Đến chiều ngày thứ 7, ngài dục đứng dậy chắp tay to tiếng niệm Phật, rồi ngồi kiết già bắt ấn mà tịch. Khi trà tỳ, răng ngài còn nguyên trắng sáng như ngọc. Trích ở Phật Tổ Thống Kỷ. Sáu La Mã. B. Tề Ngọc. Tề Ngọc đại sư họ Mạc, người Tập Xuyên, xuất gia thuở thơ ấu. Ngài sáng lắm, mỗi ngày học kinh thuộc vài nghìn chữ. Lúc đầu ngài thăm học với Thần Chí pháp sư, về sau ngài y chỉ nơi Từ Biện đại sư học chỉ thú nhất tâm tam quán. Ngài trụ trì chùa Bủ Tạng ở Điêu Khê, lập hội niệm Phật lớn. Kế đó, ngài qua trụ Hoành Sơn, đúc tượng Phật 16 thước, quản xuất kẻ tăng người tục tu hành. Một hôm giữa thời hành đạo ban đêm, Ngài tha thiết bảo đại chúng: chúng ta lúc chưa biết niệm Phật gây tạo vô lượng tội ác. Kinh nói phạm tội nhỏ kiết la phải đọa địa ngục 900.000 năm chịu khổ, huống là phạm đến các tội lớn thiên tụ ư? Chỉ có nhất tâm niệm Phật, thời trong mỗi niệm diệt tội trọng sanh tử trong 80 ức kiếp, nương đó ngõ hầu có thể thoát hẳn quả khổ tam đồ, thành tựu quả thánh tịnh độ. Huống chi cha mẹ cho chúng ta đi xuất gia, chúng ta phải cố gắng hành đạo để độ người, để báo ơn sanh thành dưỡng dục. Nếu phá giới cùng biến tu mà phải bị sa đọa, thời đâu đáng làm người, lấy gì để trọn phận làm con? Đại chúng cảm động đều chí thiết sám hối, gieo mình lễ Phật. Có người đến bể tráng tắt tiếng. Năm tuyên hòa thứ sáu. Ngày qua trụ chùa Thượng Thiên Trúc, đêm không nằm, giữa đêm đội tượng Phật trên đầu mà hành đạo. Một hôm có ông tăng phạm luật, ngài quở rằng: sao ông quá dại như súc sanh vậy? Rồi ngài tự ăn năn rằng: ông ấy giàu có lỗi, quở ông súc sanh, làm nhục đến Tam Bảo. Từ đó mỗi ngày, ngài đối trước Tam Bảo sám hối trọn 3 năm. Mùa thu năm Kiến Diêm nguyên niên, ngài nói với thủ tọa Tu Huệ rằng: tháp Đa Bửu Phật hiện ra trước giường tôi, song không phải là chỗ tôi muốn, tôi chỉ mong được gần Đức A-di-đà Phật thôi. Ông nên vì tôi mà hợp chúng tăng niệm Phật. Thủ tọa liền đánh chuông hợp chúng tăng trên 100 người đồng thanh trợ niệm. Giây lát ngài cúi đầu kính lễ và nói: Đức Phật đã đến. Rồi ngài ngồi ngay thẳng mà tịch. Trích ở Phật Tổ Thống Kỷ. Bảy La Mã Tư Tịnh. Tư Tịnh đại sư họ Dụ, người tiền đường, học Pháp Hoa với Đức Tạng Pháp Sư. Khi đã tỏ ngộ diệu lý, ngài chuyên tâm niệm Phật, mỗi ngày tụng quán kinh, quán tưởng Tây Phương. Ngài lập tịnh xá tiếp đãi chúng tăng. Năm tuyên hòa, trong xứ có giặc loạn, ngài đi ngay đến chỗ tướng giặc đóng, xin đem thân thế mạng cho tất cả người trong thành. Tướng giặc cảm phục chắp tay. Ngài quả tượng Phật khéo lắm. Mỗi khi sóc quả, ngài vào tỉnh thất niệm Phật, quán tưởng hồi lâu mới cầm viết. Một hôm, ngài quả tượng A-di-đà Phật, tượng Phật bỗng phóng ánh sáng lâu lắm mới tắt. Giữa lúc tượng phóng quang, đại chúng đều tụ đến chiêm lễ. Nhân đó mọi người đồng gọi ngài là Dụ Di Đà. Có người hỏi ngài sao không tham thiền. Ngài đáp: bình sanh chỉ biết niệm Di Đà, chẳng biết tham thiền có sao mà. Chỉnh đặng ngũ hồ trăng gió mát, thái bình mựa phải khởi can qua. Mùa đông năm Thiệu Hưng thứ bảy, triều Tống, ngài đoan tọa tưởng Phật. 7 ngày sau, ngài bỗng đứng dậy thắp hương cúng Phật, rồi ngồi kiết già mà tịch. Đỉnh đầu ấm đến 7 ngày mà chưa lạnh, mùi hương lạ cũng đến 7 ngày mà chưa tan. Trích ở các bộ Phật Tổ Thống Kỷ, Tây Hồ Cao Tăng Sử Lược. 8 La Mã Như Trạm. Như Trạm pháp sư họ Tiêu, người Vĩnh Gia, mẹ nằm mộng thấy tòa bảo tháp mà sanh ngài. Thuở trẻ, ngài xuất gia với Sa Khê Khanh pháp sư. Về sau, ngài đến học với Huệ Giác Ngọc pháp sư ở Hoành Sơn, tinh chuyên thể cứu. Ít lâu sau, ngài thông cả giáo quán Thiên Thai. Ngài trụ trì chùa Thọ Thánh ở Sa Khê. Mỗi ngày, ngoài giờ giảng dạy, ngài tụng kinh Pháp Hoa một bộ, niệm Phật 2 vạn câu. Có người muốn được chức tri sự, ngài không cho. Người ấy cố quán định giết ngài. Nửa đêm, người ấy mang dao vào thất của ngài, thấy quan khách ngồi chật cả thất, người ấy vội vàng tháo lui. Qua đêm sau, người ấy lại mang dao vào thất, thời tối tăm mày mặt tìm không ra lối đi. Ít hôm sau, người ấy cũng mang dao vào nữa, thấy ngài phân thân ra hơn 10 người đều giống hệt như nhau. Người ấy kinh hãi bỏ chạy. Rồi sau, người ấy đem chuyện trên thuật lại với bản thân. Nhân đó nên mọi người mới rõ ngài là bậc thần dị. Ngài ngủ rất ít, những đêm mùa mưa ngài ở trần ngồi trong cỏ rậm, miệng tụng kinh Pháp Hoa, thí thân cho muỗi. Đại chúng cho rằng ngài tuổi đã cao, khuyên ngài nên bớt khổ hạnh. Ngài bảo: loài muỗi mòng ngu dại không lãnh thọ được Phật thừa, tôi chỉ trông mong rằng chúng nó hút máu tôi, nghe tôi tụng kinh để kết duyên tịnh độ cho chúng nó mà thôi. Người sau nêu chỗ ngài thường ngồi cho muỗi cắn là nổi văn đài, đài nuôi muỗi để làm kỷ niệm. Ít lâu sau, ngài từ tất cả việc ở rảnh rang nơi một cái am nhỏ, mỗi ngày tinh tấn trang nghiêm tịnh nghiệp. Tháng 9 năm Thiệu Hưng thứ 10, ngài vô bệnh đoan tọa niệm Phật như thường mà tịch. Khi trà tỳ được rất nhiều xá lợi ngũ sắc, ngài có soạn tập Tịnh Nghiệp Ký và giải bộ Quán Kinh Sớ, trích ở bộ Phật Tổ Thống Kỷ. Chính La Mã, U Đàm. U Đàm tông chủ họ Tưởng, người Đơn Dương, xuất gia ở Lô Sơn Đông Lâm Tự. Về sau, ngài ở chùa Diệu Quả tại Đơn Dương. Đầu năm Chí Đại Triều Nguyên, có chiếu chỉ truyền bãi bỏ Liên Tông. Ngài tự nói: tôi thân thọ giáo pháp tịnh độ nơi Liên Tông gần 30 năm, có lẽ đâu lại để tông này phải mất nơi đời tôi. Ngài liền lễ Phật phát nguyện quyết định khôi phục. Rồi ngài soạn bộ Liên Tông Bửu Giám 10 quyển, nay rút lấy vài đoạn khẩu yếu trong bộ ấy. Phàm người tu tịnh độ rõ ràng là phải đối địch sanh tử, chẳng phải nói mà không làm, phải coi đó là một công cụ rất quan trọng mà bổn phận mình phải làm cho xong. Nên nghĩ đến vô thường mau chóng, ngày tháng chẳng chờ ai. Nếu mà nửa tin nửa nghi, nửa tiếng nửa thối, lúc vô thường đến thời làm thế nào? Làm sao thoát khỏi luân hồi? Nếu là người tinh thuận, thời bắt đầu từ ngày nay phát tâm đại dũng mãnh, phát chí đại tinh tấn, không luận ngũ lý, không ngũ lý, không luận kiến tánh, không kiến tánh, cứ thẳng một mặt chấp trì một câu Nam Mô A Di Đà Phật, vững chắc như dựa vào tòa núi to, không gì làm lay động được. Phải chuyên tâm, phải chú ý, hoặc tham cứu mà niệm, hoặc quán tưởng mà niệm, hoặc niệm luôn, hoặc mười niệm, hoặc chuyên niệm thầm, hoặc niệm ra tiếng, hoặc xướng niệm, hoặc lễ niệm, vân vân. Niệm nào cũng là Phật, tâm nào cũng không rời Phật. Sáng cũng niệm, tối cũng niệm, đi cũng niệm, ngồi cũng niệm, không để tâm niệm luống qua. Niệm Phật không rời tâm, tất cả giờ, tất cả ngày không được buông rời. Kính đáo liền nhau, như gà ấp trứng phải cần hơi nóng nối tiếp luôn. Niệm Phật được như vậy gọi là tịnh niệm nối luôn. Thêm dùng trí quan sát rõ ràng tịnh độ bèn là tự tâm. Đây là công phu tấn tu của bậc thượng trí. Dầu gặp những cảnh duyên khổ hay vui, nghịch hay thuận, cũng chỉ niệm A-di-đà Phật, không một mảy tâm biến đổi, không một chút niệm thối đọa, cũng không một mảy tạp tưởng. Nhẫn đến hơi thở cuối cùng, quyết không một niệm tưởng nào khác, chỉ mong mỏi được về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Dụng công được như thế, thời vô minh nghiệp chướng tự nhiên tiêu mất, trần lao phiền não tự nhiên diệt hết. Tất sẽ tạng mặt thấy Phật A-di-đà, khi lâm chung chắc chắn vãng sanh bậc thượng phẩm. Nếu người niệm Phật mà phiền não chưa sạch, lúc tâm niệm xấu ác mống khởi, phải lập tức tự kiểm điểm. Nếu có những tâm niệm sang tham, sân hận, si ái, tật đố, khi dối ngã nhân, cống cao, ngã mạn, vua nịnh, tà kiến, vân vân, phải gấp to tiếng niệm Phật, nhiếp tâm nơi chánh niệm, đừng để niệm xấu được tương tục, cho đến lúc chúng nó tiêu diệt, không còn sức tái khởi nữa. Nếu có những tâm niệm tốt như những tâm niệm thâm tín, chí thành, hồi hướng, từ bi, khiêm hạ, bình đẳng, phương tiện, nhẫn nhục, trì giới, hỷ xả, thiền định, tinh tấn, chánh trí, vân vân, nên phải giữ gìn cho được tăng trưởng, rất phải nghiêm trì giới hạnh, chứ làm việc quấy ác, chứ nuôi mèo chồn gà lợn, chứ làm nghề săn bắn lưới chài. Nên biết rằng các bậc thượng thiện nhân nơi Cực Lạc đều do dứt bỏ tất cả điều ác, tụ tập hạnh lành mà được sanh tịnh độ, trụ bậc bất thối chuyển nơi đạo vô thượng Bồ Đề. Người niệm Phật phải học đòi theo Phật, nên coi việc bỏ giữ làm lành là nhiệm vụ của mình. Người niệm Phật muốn được sanh tịnh độ phải thường nghĩ tất cả sự vật thế gian đều là vô thường, có thành tất có hoại, có sanh tất có tử. Nếu không chuyên tu Phật Pháp, thời chết đây, sanh kia, luân chuyển trong tứ sanh lục đạo, không biết bao giờ được giải thoát. Nay ta có duyên lành, được nghe Phật Pháp, được tu tịnh nghiệp, nên chuyên tâm niệm Phật, khi bỏ thân này sẽ sanh tịnh độ vào trong hoa sen báo, thuần hưởng những điều vui thanh tịnh, thoát hẳn sanh tử nhiệm dẫn chứng quả bồ đề. Chính đó là công vụ của hạng đại trượng phu vậy. Khi vừa nhóm bệnh, liền phủ sạch thân tâm, không chút do dự, hướng về Tây Phương chuyên tưởng A-di-đà Phật cùng Quan Thế Âm và Đại Thế Chí, rồi nhất tâm niệm Nam-mô A-di-đà Phật không ngớt tiếng. Đối với tất cả thế sự không được lo nghĩ đến, không được tham luyến. Nếu tạp niệm bóng khởi, phải gấp xưng niệm A-di-đà Phật và tha thiết cho được mau sanh về tịnh độ. Được như vậy, quyết định giảng sanh. Nếu là mạng số chưa mãn, thời tự đặng lành mạnh. Vì nhất tâm niệm Phật có năng lực diệt được vô lượng tội chướng, cẩn thận chớ sanh lòng lưu luyến thế gian. Thân giả tạm này có còn, thời còn, có chết thời chết, chỉ cầu cho được giảng sanh, không chút ngần ngại. Như cởi đồ dơ rách thay y phục sạch lành, dứt bỏ thân phàm, bước lên Phật địa còn gì cao quý bằng. Về sự tín tâm chân thật mà tu hành, chính là vì muốn giảng sanh cực lạc thế giới, chuyên tâm nhiếp niệm trì một câu A-di-đà Phật. Chỉ có một niệm này là bổn sư của mình, chỉ một niệm này là quá Phật, chỉ một niệm này là mãnh tướng phá địa ngục, chỉ một niệm này là bủ kiếm chém bầy tà, chỉ một niệm này là đèn sáng lớn soi tối tâm, chỉ một niệm này là thuyền to chắc qua biển khổ, chỉ một niệm này là phương thuốc thần của lương nghi, chỉ một niệm này là đường tắt ra khỏi tam giới, chỉ một niệm này là bổn tánh Di Đà, chỉ một niệm này là duy tâm tịnh độ. Cố gắng làm sao ghi rõ một câu A Di Đà Phật này khắn nơi lòng, chớ cho quên lãng. Niệm niệm thường hiện tiền, niệm niệm chẳng rời tâm, vô sự cũng niệm như vậy, lúc hữu sự cũng niệm như vậy, an vui cũng niệm như vậy, bệnh khổ cũng niệm như vậy, sống cũng niệm như vậy, chết cũng niệm như vậy, một niệm rành rành không mê mờ như vậy. Thời cần gì hỏi thăm người để dò đường về nhà ư? Khi soạn xong, Ngài đưa đi cầu chứng giám khắp các bậc thạc đức, không ai có thể đổi một chữ. Ngài chân sách lên vua nhà Nguyên, xin phục lại giáo pháp của Liên Tông, triều đình chuẩn y và tôn Ngài làm tông chủ, phụng hiệu là Hồ Khê Tôn Giả. Đến năm Chí Thuận Nguyên Niên, Ngài an tường, viên tịch. Trích ở các bộ Trần Gian Phủ Chí, Liên Tông Bủ Giám. Mười La Mã, Huệ Hanh. Huệ Hanh luật sư tự thanh chiếu, xuất gia học luật ở Linh Chi. Về sau, Ngài trụ trì chùa Diên Thọ ở Hàng Châu, chuyên tu tịnh nghiệp. Mỗi khi nói chuyện với người, tức là khuyên niệm Phật. Ngài xây bủ tháp, đúc tượng Tây Phương Nam Thánh, tướng hảo uy nghiêm, ai cũng khen là bậc nhất. Đồng thời, Ngài lập hội niệm Phật. Một hôm, ông Giang tự nhiệm mơ thấy Thánh Tăng tay cầm bủ tòa từ trên không giáng xuống, nói: Huệ Hanh luật sư sẽ ngồi tòa này. Chính ngày này, vừa lúc Tôn cư sĩ, một hội hữu trước đã đến từ biệt Ngài, rồi ông ở tại nhà đoan tọa, kiết ấn mà qua đời. Ngài qua nhà Tôn cư sĩ thăm, rồi trở về chùa bảo đại chúng: Tôn đạo hữu đã đi, tôi cũng đi. Đại chúng họp đến niệm Phật, Ngài nói kệ rằng: Di Đà luôn luôn niệm, bạch hào tâm tâm tưởng, nắm chặt lòng chẳng thối, quyết định sanh an dưỡng. Dứt lời, Ngài đoan tọa mà thị tịch.